khi rừng U Minh đón những tia nắng ấm áp của mùa xuân, từng bầy ong lại bay về hút mật. Người dân U Minh lại vào rừng gác kèo cho ong làm ổ. Nghề gác kèo ong lấy mật đã có từ lâu, nhà nào cũng có 5-10 kèo, nhiều gia đình có cả 100 kèo. Mật ong có thể lấy được quanh năm, nhưng tốt nhất là vào mùa xuân. Khi ấy trăm hoa đua nở, khí trời trong xanh nên mật ong đậm đặc thơm ngọt hơn. Nghề gác kèo ong cũng lắm công phu vất vả và đòi hỏi kinh nghiệm nhiều. Đầu tiên là phải đi tìm trảng. Trảng là một khoảng rừng rộng thưa cây, người gác kèo phải chọn trảng có ánh nắng và gió phù hợp thì tỷ lệ ong bay về làm ổ mới cao. Người ta dùng hai cây tràm cắt đoạn dài hơn 1 mét, vót nhọn rồi cắm chéo xuống đất. Hai chân rộng khoảng 2 mét tạo thành một cái nạn. Sau đó dùng một đoạn gỗ gác lên hai đầu cây sóc chéo, cách mặt đất chừng 1,5 mét, một đầu thấp, một đầu cao, để cho kèo có độ nghiêng vừa phải. Kèo gác xong phải dọn một đường bụi rậm cho thông thoáng, với mục đích để ong thấy kèo mà đáp xuống, đồng thời để bay đi hút mật về cho ổ. Việc gác kèo tưởng chừng đơn giản ấy lại là cả một kỳ công nghệ thuật. Người gác kèo phải có kinh nghiệm, tỉ mỉ tính toán vị trí sao cho thích hợp, đặt kèo phải đẹp, phải có độ nghiêng thẩm mỹ, nếu không ong sẽ không về, xem như thất bại. Gác kèo rồi, nếu êm xuôi thì khoảng 10 đến 15 ngày sẽ có ong đáp xuống, nửa tháng sau là có thể lấy mật được rồi. Mùa ăn ong rầm rộ nhất là giữa mùa xuân cho đến cuối mùa hạ. Trước khi ăn ong, người ta dùng bao lưới trùm kín đầu, mang bao tai, mặc quần áo vải dày, dùng rễ cây dừa hoặc xơ dừa bó thành gói bùi nhùi, đốt tạo khói xua đàn ong bay đi bớt. Dùng dao nhọn chọn các miếng sáp ong trong ổ có mật nhiều nhất. Mỗi nhát cắt có thể thu được từ 3 đến 5 lít mật. Việc cắt sáp ong lấy mật phải làm nhanh gọn chừng nào tốt chừng ấy. Vì làm lâu, ong sẽ bị động, có thể bỏ ổ mà đi, lần sau không còn lấy mật được nữa. Nếu gặp ổ có đàn ong tốt, có thể từ 10 đến 15 ngày đến ăn mật được một lần. Một kèo ong thường ăn mật được từ 5 đến 7 lần. Những người ăn ong có kinh nghiệm, chọn vị trí gác kèo tốt, thao tác nhanh lúc ăn ong thì lấy mật được nhiều lần hơn. Khi đàn ong bị lấy mật nhiều lần sẽ bỏ ổ mà đi. Khi ấy, người gác kèo phải tìm nơi trảng mới. Những thân cây tràm bị gãy trong rừng vô tình là nơi lý tưởng để người đi rừng chọn làm kèo ong một cách tự nhiên mà không cần phải gác kèo. Ong mật vốn rất thích làm ổ ở những nơi này. Đôi khi một thân cây dài có đến 2-3 ổ ong mật. Ổ ong được tạo thành bằng chất sáp lấy từ tuyến ong thợ. Bên trong là muôn vàn những ô hình lục giác đều nhau, được thiết kế khá hoàn chỉnh và độc đáo, vừa đủ để ong ở và cho mật. Ổ ong thường được xây ở những nơi bụi rậm nhưng thoáng mát, không cao quá cũng không thấp quá. Điều này giúp nhà của chúng tránh được nắng gió, lại tránh được nước ngập trong mùa mưa. Vì vậy, ông được mệnh danh là nhà kiến trúc đại tài, còn là nhà khoa học, nhà thiên văn địa lý. Gia đình ông làm việc rất cần mẫn, có tổ chức rõ ràng. Ông nào việc nấy, không chồng chéo lẫn nhau, đó là cách tổ chức đáng khâm phục. ông còn là biểu tượng của sự đoàn kết nhất quán trong mọi công việc. Bác Hồ đã mượn hình ảnh của đàn ông kêu gọi dân tộc đoàn kết đánh đuổi xâm lược, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Ông kia yêu giống yêu nòi, đồng tâm hiệp lực đuổi loài cáo đi. Bây giờ ta thử so bì, ông còn đoàn kết huống chi là người. Mỗi giọt mật được chắc chiêu từ hàng triệu cánh hoa rừng, do vậy ông thợ cần mẫn từng ngày mang về. Mật ong rừng U Minh có màu vàng ống, trong veo và mang mùi hương đặc trưng của bông tràm mà không đâu có được. Mật để lâu ngày không đổi màu, không biến chất. Thời xưa rừng còn rộng, ong mật làm ổ tự nhiên còn nhiều, dân cư lại thưa thớt, mật lấy về chỉ để ăn chơi hay dùng làm thuốc để trị những bệnh thông thường. Ngày nay y học khám phá, mật ong có nhiều công dụng như tăng cường sức khỏe, chống lão hóa, chế biến mỹ phẩm làm đẹp, làm thuốc trị bệnh tim mạch, bệnh thiếu máu, trị nhiễm trùng, tái tạo mô, tái tạo hệ miễn dịch, hệ tiêu hóa. Các nhà khoa học còn phát hiện nhiều công dụng của mật ong, sữa ong chúa, nọc ong, còn có khả năng làm giảm đáng kể các khối u ung thư. Mật ong U Minh vì vậy trở thành hàng hiếm, giá cao mà không đủ để bán. Tàn ong, ong non cũng là một thứ quý hiếm. Xác ổ ong đem về từ rừng, có thể gỡ lấy con non ăn ngay hoặc bẻ ăn từng miếng. Vị ngọt liệm thanh thanh của mật, vị béo béo của ong non đọng trên đầu lưỡi, quả là ngon hơn thứ bánh kẹo nào khác. Người dân U Minh có thể chế biến ra nhiều món ăn độc đáo từ tàn ong và ong non. Trong đó, món gỏi ong thông dụng và được ưa chuộng nhất. Cách làm cũng rất đơn giản. Cắt tàn ong từng miếng, thả vào nồi nước vừa sôi, đứng canh lửa, trở đều cho sáp ong tan ra. Khi chỉ còn lại ong non nổi lên trên là được. Lấy rổ vớt ra để cho ráo nước. Khi ăn, cuốn bánh tráng kèm với rau bắp chuối, lá chùm ruột, lá lụa và các loại rau diếp cá, rau răm, dưa leo cho mùi vị rất ngon và bổ dưỡng. Khoái khẩu nhất của người đi rừng là món tàn ong non nướng. Tàn ong cắt thành từng miếng vuông nhỏ vừa, dùng lá mướp hoặc là lá nhào gói lại, rồi nướng trên bếp than tràm mới phát huy hết mùi hương thơm nồng nàn của nó. Mật của tàn ong gặp lửa tươm ra, khiến cho lá nhào bên ngoài cháy xém, nhưng bên trong vẫn giữ một màu tươi nguyên, dậy lên một mùi thơm ngào ngạt. Giữa không gian yên ả thanh bình, tiếng chim ca ríu rít, làn gió mát từ rừng tràm, con người như được hòa mình với thiên nhiên. Tàn ong nướng thơm lừng mùi lá mướp, lá nhào, ăn vào ngon không thể tả. Còn món gỏi tàn ong cũng khó có món đặc sản nào sánh được. Chất béo của từng ong non hòa trộn với rau rừng, với nước chấm đậu phộng cho một hương vị riêng biệt, nhiều bổ dưỡng chỉ có đồng quê sông nước U Minh. Bữa cơm gia đình dưới mái nhà tranh, giữa không gian mênh mông với những món ăn dân dã từ rừng, thật đơn sơ bình dị nhưng chan chứa tình quê, bình yên, hạnh phúc. Hình ảnh ấy khó có thể nhạt phai đối với những người con xa xứ.